Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khá kinh kệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị thượng tọa, đại đức tăng ni, chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong phần giảng ký thơ nhắc nhở người niệm Phật. Oai nghi trang nghiêm nghiệp thanh tịnh, quyên quyết giữ giới đừng để phạm. Tứ nghi là bốn thứ oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Chúng ta là người niệm Phật, trong bốn oai nghi này phải đoan chánh thân tâm làm cho trang nghiêm. Ở đây người tu hành nói chung và người niệm Phật chúng ta nói riêng cần phải có oai nghi. Oai nghi ở ngoài biểu lộ nội tâm chân chánh bên trong. Oai nghi ở ngoài trang nghiêm để mà có thể độ tha. Chúng sanh thấy người niệm Phật đi đứng nằm ngồi được trang nghiêm, được chững chạc, thì ở trong đó khởi lòng luyến mộ, khởi lòng hoan hỷ và nương theo đó mà bắt chước để mà học theo. Cho nên ở đây quý vị đi đứng nằm ngồi, chúng ta hãy tỏ cái thái độ, tỏ được cái uy nghi, tỏ được là trong đó cái bước đi nhẹ nhàng thư thái, biểu lộ tâm hồn thanh cao. Đây, đây á, trong đó từng bước sửa lại cái việc đi đó, thì đi như gió, đi nhẹ nhàng, đi đừng có lết dép, đừng có chà dày, như vậy nó không tốt. Mình bước một bước thì bụi nó bay tùm lum đó nè. Và khi á, một người đó bước trong đó thì ở đằng xa đã nghe được cái tiếng dép, tiếng giày của họ lê ở trên đường rồi. Thì cái chuyện cái này sao quý vị? Nó biểu lộ cái tâm chúng ta thiếu từ bi. Ở dưới bao nhiêu là chúng sanh, ở dưới con kiến, con gián, con trùng, mà chúng ta lê như vậy đó thì thật là thống khổ cho chúng. Cho nên trong đó các thầy tỳ kheo thường thường đi, các ngài nhìn xuống. Thầy, vì sao các thầy sao nhìn xuống chi vậy? Nhìn xuống thì nói để tránh kiến nó mà, đừng có đạp nó, chứ đừng nói mà lê. Cho nên chúng ta hãy đi nhẹ nhàng, thong thả. Nó tỏ là cái thân thể chúng ta khinh an, tâm hồn chúng ta cao thượng. Đi, đứng, đứng thì không có xiên, không có vẹo. Đứng phải như tùng, đứng thẳng thắn. Ở trong đó chúng ta đầu đội trời, chân đạp đất, mang á, lãnh á, cái nhiệm vụ của Như Lai, biểu diễn cho chúng sanh thấy ở nơi đây một người niệm Phật ở trong đó lãnh trách nhiệm. Lãnh trách nhiệm gì quý vị? Cứu độ thân nhân bà con quyến thuộc đang ở trong trầm luân, cứu độ cho tất cả chúng sanh đang trong khổ hải. Chúng ta mang cái nhiệm vụ này để về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ở trong đó đứng phải hiên ngang. Nhớ nha, tất cả những người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc đều ở trong đó đều là nam tử đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất, không còn cái tướng ủy mị, không còn cái tướng nữ tướng yếu điệu nữa, mà tất cả những người về Tây Phương Cực Lạc đều biến thành nam tử. Nơi nước ta không có nữ nhân nha. Thế thì thấy không phải mình nó chê trách nữ nhân gì đâu nè, nhưng mà trong đó những nhân người nữ nó có nhiều vấn đề phiền phức hơn người nam, không chứ không phải chúng ta chê trách gì. Thì bây giờ sao Phật nói đó, niệm Phật đi thì bỏ hết những cái vấn đề phiền phức đi quý vị. Phiền lắm à, có gì nó phiền. Cho nên từ thân thể, từ tư tưởng, trong đó ý nghĩ đều phiền phức hơn người nam. Người nam nó đơn giản hơn quý vị. Nó đơn giản đến nỗi mà đơn giản đến nỗi mà nó xòe xòa, nó cẩu thả. Cho nên nó cũng có cái hay mà cũng có dở, nhưng mà chúng ta không có phải biến thành nam nữ, một người nam á cẩu thả xòe xòa đâu, mà biến thành nam tử đại trượng phu nha. Rồi chúng quý vị đại trượng phu như hòa thượng, ngài đi đâu trong đó oai phong, mặc áo nhưng mà không phải là le lói như ở người đời, nhưng mà mặc áo trong đó, mang chuỗi trong đó, đều tỏ biểu lộ cái giải thoát, biểu lộ cái từ bi, biểu lộ được cái uy dũng oai phong của một người nam. Trong đó nhiều người nhìn hòa thượng cái vị, khi mà ngài mà diện đồ vô mình thấy wow, đúng là trang nam tử đại trượng phu kia. Cho nên chúng ta phải học như vậy và từ từ chuyển biến. Vì ở trong đó quý vị, về Tây Phương Cực Lạc, tất cả trong đó không còn tướng nữ nhân. Cho nên chúng ta cũng đứng vững như đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất, không có thua sức ai. Nhớ nè, đi đứng nằm đó, với cái tư thế đàng hoàng, với cái tư thế để an tâm, với cái tư thế để trong đó mình có thể thân thể mình nương theo vũ trụ, nương theo trái đất. Quý vị thấy Phật ở trong đó dạy rõ ràng. Nằm á thì phải nghiêng về tay phải, đầu ở hướng bắc là cái gì đúng. Nhớ nè, thì chúng ta sao mặt hướng về phía tây thì đầu nó ở hướng bắc. Mà ở bên phải á, nằm á nó nghiêng bên đó, nó không có ép tim. Cho nên á chúng ta nằm thoải mái, mà nằm á bên trái đó thì nó bị ép tim, nếu mà. Và khi đó, khi trái đất nó quay cái gì, nó quay thì mặt trời ở hướng đông lên chứ gì. Hướng đông lên thì cái trái đất có phải đi ngược lại không? Chúng ta lấy cái lưng chúng ta hứng lấy từ trường cái lực xoay của trái đất, để cái hướng tây đó là chúng ta hướng về hướng tây, thì cái lưng chúng ta hứng những cái lực của vũ trụ. Cái lực từ trường đó nó có thể làm tâm chúng ta loạn, mà chúng ta không biết. Cho nên Phật nói thôi, lấy lưng mà hứng đi, đừng lấy mặt mà hứng, nó loạn tâm loạn ý trong đó, làm thân thể chúng ta nó đảo lộn. Cho nên ở đây nằm như cung, nhớ nha. Cái cung thì đầu hướng bắc, mặt hướng tây, ở trong đó nằm về hướng bên phải, thì đó là cái tư thế đúng, nhớ nè. Mà nếu mà cái hoàn cảnh nó không cho phép á, nhưng mà vì có nhiều khi cái phòng nó không đúng hướng thì mình chịu thôi, nương chút. Mà chúng ta cứ biết rằng á, quả đất nó quay á, một ngày 24 tiếng hết một vòng, 24 tiếng đồng hồ nó quay như vậy á, một giờ nó hàng ngàn dặm. Cho nên cái lực nó mạnh vô cùng, chúng ta không thấy, tưởng nó yên, tưởng nó định, ai ngờ nó quay hết một vòng 24 tiếng. Do nên nó chúng sanh nó không hiểu không biết, đưa cái mặt ra hứng hết những cái lực này, đến hồi sao thấy ủa sao mà mình ngủ dậy sao mà phờ phạc quá, mình ngủ dậy sao mà mỏi mệt quá. Đây cái vị thấy những cái sự này trong đó người xưa biết được, và Phật cũng có dạy rõ ràng. Cho nên chúng ta phải sửa lại uy nghi chúng ta, đi đứng nằm ngồi như chung, như cái chuông vậy, đỉnh đạt, trong đó vững vàng, không có lay động, như một đóa hoa sen. Nếu mà gọi kiết già không được, tướng ngang ngồi bán già, với cái tư thế đó nó dễ dễ định hơn. Cho nên ráng cố gắng tập, nếu nào à, tập được lúc nào hay lúc đó, vì bây giờ chúng ta là bổ túc. Đúng nè, những cái này phải dạy là dạy lúc xưa còn nhỏ. Đúng nè, thầy cô sửa nắng nót cái lưng chúng ta cho ngay cho thẳng. Còn bây giờ thì kệ nó, mình nắng nắng chút thôi, nắng nhiều quá nó lại cong nữa mà cả. Cho nên đi đứng nằm ngồi tứ uy nghi đó luôn luôn giữ chánh niệm thì thân thể đoan nghiêm, thân thể chúng ta, hình tướng chúng ta nó trở tự tự thành tự đỉnh đạt, trong đó vững vàng. Đây á, hãy giữ tâm niệm của mình, tâm niệm chúng ta mà chánh thì ở ngoài nó thẳng, tâm niệm của chúng ta mà cong mà vẹo thì ở ngoài nó méo nó cong. Đây á, rõ ràng. Nên á, từ ở tâm mà chúng ta phát khởi ra thành cái hình tướng bên ngoài, và từ cái hình tướng bên ngoài nó cải sửa, nó thay đổi và nó giúp cho cái tâm chúng ta chánh trực hơn. Hiểu nha? Dạ. Đoan chánh thân tâm làm cho trang nghiêm, tam nghiệp là thân khẩu ý, tất cả đều phải thanh tịnh không ô nhiễm. Trước hết là không được phạm các giới chánh trọng giới. Trong các giới lợi hại nhất là bán pháp hay hủy bán chánh pháp, đó là cái giới nặng nhất, trọng nhất. Ở trong pháp môn này quý vị nhớ là lời nguyện của Phật, trong đó có chúng sanh nào văn ngã danh hiệu, ở trong đó chí tâm tính nhạo, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm đều được vãng sanh, ngoại trừ ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Nếu mà phạm tội ngũ nghịch mà không hủy báng chánh pháp, mà có thể tin tưởng, có thể sám hối, có thể quay đầu, thì nơi đó cũng được vãng sanh. Còn nếu mà người tàn tàn hiền hiền kiểu tôi ăn lành ở hiền áo nà, mà không tin chánh pháp cũng bị đọa. Nên có học sinh có đứa nó phá cái gì, nó phá làng phá xóm, nó vô nó phá, nhưng mà hồi nó học nó ra học. Còn cái có học sinh nó lại không phá, nó cứ tàn tàn mà không học, không chịu học, cứ tàn tàn trong đó. Cho nên cái tội nặng nhất là gì? Tội phỉ báng chánh pháp. Cái tội nặng nhất ở chúng ta ở đây nói cho rõ hơn, không chịu niệm Phật là hủy báng chánh pháp. Tội nặng nhất là không chịu niệm Phật nè, không tin nè, cái phỉ báng không tin là cho cái khi dễ khi thường đó, đúng nè. Mở nói cho chính xác đó, một trong những cái tội phỉ báng chánh pháp đó là gì quý vị? Là không chịu niệm Phật. Bây giờ chúng ta không phải nói người ngoài, chúng ta đây là lời Hòa Thượng Tịnh Không nói chứ không phải tôi nói nha quý vị. Ngài giảng trong tam thời hệ niệm, giảng tâm trong tham thời hệ niệm này, nói đến cái phẩm mà sám hối đó, trong cái đoạn mà sám hối đó, thì cuối cùng ngài nói sao đó quý vị thấy chưa? Nguyện 18 của Phật ở trong đó là độ chúng sanh, dầu cho người nào ở trong đó lỡ phạm giới có trọng tội, nhưng mà trong đó họ nỗ lực tu hành, họ quay đầu lại tin vào pháp của Phật và họ thành công. Giống như một vị pháp sư đó quý vị, ngài diễn bồi hay gì đó, đó là một vị tăng, mà tăng gì? Không giữ thanh quy, phạm giới cấm. Cho nên vị tăng này sao quý vị? Rất là không có bình tĩnh chút nào, rất là lo âu. Mình cái kiểu này chắc chết, không có tốt đẹp chút nào đâu. Cho nên ông hỏi các vị huynh đệ, bây giờ có cái cách nào để mà có thể thoát khỏi những cái tội, cái nghiệp mà do mình đã gây ra không? Nếu mà lỗi đó là người không giữ giới mà phạm gọi là lỗi, nếu mà người biết giới mà vẫn vô tình cố ý phạm gọi là tội. Cho nên Ngài cứ nói hồi cái tội này chắc chết. Cứ trong đó Tết mà nó hồi hỏi huynh đệ cũng không biết làm sao, rồi có người cho mượn cái quyển sách Những Chuyện Vãng Sanh. Ngài đọc rồi Ngài thấy wow, đây có cơ hội rồi đó. Con đường này chỉ con đường này thôi, nếu mà không đi qua con đường này ở lại là chết. Thế nào Diêm Vương cũng gặp ta, cũng gặp và cũng đối đầu với Diêm Vương. Cho nên ông nghe đọc cái xong cái quyển Chuyện Vãng Sanh rồi, ông mừng hoan hỷ trả lại sách và sao đóng cửa thất, đóng cửa liêu phòng lại, ở trong đó 3 ngày 3 đêm nguyện quyết vãng sanh. Nguyện quyết vãng sanh và ông niệm không ăn không uống, con gần tới rồi, con gần gặp Diêm Vương rồi. Cho nên cứ nghĩ tới Diêm Vương là trong đó mồ hôi hột đổ ra. Cho nên không có chịu, không phải là chuyện thường, không phải là chuyện đùa. Chuyện này mình đã tin Phật để xuất gia, mình đã thọ giới, và ở trong đó những gì Phật nói rõ ràng rồi. Thôi bây giờ mà lỡ bây giờ sao cái tập khí cái việc, chứ không phải cố ý, mà cái tập khí trong nó cứ khởi lên không dằn được. Cho nên ổng sao quyết chí nguyện vãng sanh, và ngày nguyện 3 ngày 3 đêm. Phật A Di Đà ngày thứ 3 xuất hiện biểu ông tu giỏi lắm, là tu khá lắm, là buông xả tất cả thân tâm thế giới mà niệm Phật. Đó quý vị, buông hết tất cả, không màng gì cái thân này. Cái thân này á, trước sau gì nó cũng mất rồi á, nếu mà mất trong đó mà phán quan mà quỷ vô thường tới thì nó còn hành hạ còn chết nữa. Thôi bây giờ liều mạng mà đi vào con đường giải thoát. Cho nên đây đó Phật hiện ra nói thôi tu giỏi lắm, ráng ở lại mà tu hành, 10 năm sau ta hứa ta tới ta tiếp dẫn. Ông vị tăng này thôi hòa Phật hy hữu quá, chắp tay lại xin Ngài cho con về đi, con không muốn ở đây 10 năm nữa đâu, 10 năm nữa không biết con phải phạm cái tội gì nữa nè. Cho nên thôi phẩm vị nhỏ một chút, thọ mạng cúng dường cho Ngài. Cho Ngài con không cần thọ mạng đâu, con muốn mong về. Phật biết được tâm nguyện của ông là từ cái mà tu hành đó, cái 3 ngày 3 đêm tu hành, Phật hiểu tâm đã chín rồi. Cho nên từ đây sao quý vị quyết chí vãng sanh, Phật hiển hiện, chúng sanh có cảm, Phật liền ứng. Quan Thế Âm còn ứng nữa, nói chi mà A Di Đà quý vị. Giáo chủ xong ứng sao ạ? Phụ tá còn ứng được, nói chi mà giáo chủ, đúng nè. Giáo chủ còn lợi hại hơn nữa chứ. Trong đó nguy kịch quý vị, thuyền sắp chìm, ghe sắp bể, thì quý vị thấy không, Quan Thế Âm liền ứng lên. Chúng sanh cảm tha thiết niệm Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, ghe gần chìm ai bao Quan Thế Âm Bồ Tát. Phật liền á, Quan Thế Âm liền ứng nè. Ứng là sao quý vị? Cá voi, cá ông nổi lên để mà nâng thuyền nè. Quan Thế Âm cởi sóng, chở nó cởi rồng vượt sóng trong đó để mà phóng cam lồ, rưới cam lồ cho ở trong đó hoàn cảnh đó bão tố ngưng lại là để mà con thuyền mỏng manh có thể vượt qua sóng gió đi đến bờ an toàn. Cái gì ngay cái phía thấy Quan Thế Âm cảm, Ngài ứng liền như vậy. Còn Đức Phật A Di Đà chúng ta cảm không ứng sao ạ? Là Phật đó quý vị, chứ không phải Bồ Tát đâu. Là với cái tư thế gì, Ngài vẫn là cái tư thế đứng khẩn cấp, khẩn cứu đối với chúng sanh. Chúng sanh ở trong khổ hải, trong biển khổ này có cảm, Di Đà liền ứng. Bởi vậy cho nên vị tăng đó đang bị trong cái biển nghiệp, đang lặn hụp ở trong đó, muốn xuất ra mà ra không nổi, muốn ra khỏi cái đó mà ra không xong. Cho nên nó cố cầu cứu, trong đó dùng hết năng lực ba ngày ba đêm. Phật nói thọ mạng còn ở đi, ta ráng mà tu ta cứu ngài không được. Cho nên Phật nói thôi, được rồi, ba ngày sau ta tới ta tiếp dẫn. Ngài nghe xong rồi hoan hỷ vui vẻ hết lớn, bụng đói như vậy mà mở cửa ra, ta được giảng sanh rồi, Phật hứa rồi. Cho nên trong đó tuyên bố với đại chúng, ba ngày nữa ta vãng sanh. Đại chúng cũng có nói ông này cũng tánh nào tật đó. Chưa tu thì cũng vậy, mà tu rồi thì cũng không có chuyện, không có đổi. Cho nên đợi ba ngày coi ngày dở trò gì nữa. Mà thực sự ở trong đó ngày thứ ba, ông nói thưa với trụ trì, hôm nay con đi thì để kết duyên với đại chúng, xin ngài thay đổi, thay vì tụng chú, trì chú, lăng nghiêm như là công khóa khuya, thì thôi đại chúng niệm tụng kinh A Di Đà, niệm Phật tiễn đi. Trụ trì nói, cái việc này cũng tốt, cũng hay. Thôi sáng hôm nay đổi thời công phu, biến thành tụng kinh A Di Đà và niệm Phật hồi hướng tiễn đưa một vị về Tây Phương Cực Lạc. Và sau khi niệm Phật, đại chúng niệm Phật một hồi, thì ở trong đó ngài nói Đức Phật A Di Đà tới rồi, thôi xin quý vị ở lại, tôi đi. Từ địa ngục thống khổ đi lên đến cảnh giới Phật trong đó. Cho nên chúng ta nói ở pháp môn này tối thắng chỗ đó. Cái tội nặng nhất là cái tội phỉ báng chánh pháp, không tin Phật pháp. Ở trong đó quý vị thế nào cũng đọa vào tam đồ, là không trước thì sao cũng phải đọa. Là nói như vậy vì sao? Vì ở trong lục đạo luân hồi thì tam ác đạo lâu dài nhiều, mà tam thiện đạo thì ít ngắn ngủi. Nơi này, nơi đây chúng ta ở nơi đây hiểu rồi, tin rồi, thì mình trong đó tập khí mình vẫn còn, nghiệp chướng mình chưa hết, phiền não vẫn còn, nhưng mà cái hay là vẫn còn biết niệm Phật, để từ từ những cái nghiệp chướng phiền não nó mất đi năng lực. Chúng ta nói gì, chỉ biết chỉ có niệm và tai nghe lại rõ ràng minh bạch, theo âm theo điệu, đừng có cái giọng trong nó khàn khàn, nó không tốt. Mà chúng ta niệm làm sao cho âm điệu rõ ràng, nó không thanh tao, nó không có được âm điệu thì cũng phải rõ ràng, thì từ đó sẽ từ từ bao phủ lấy phiền não nghiệp chướng, và từ từ nó sẽ đoạn phiền não nghiệp chướng, và từ từ chúng ta phát khởi lên tâm Bồ Đề. Này có, hãy tin năng lực của Phật đi, hãy tin đi. Là bất luận một người nào, quý vị thấy mới đây một người thượng 105 tuổi tin Phật có 2 năm, mà bà phủ hết cái ngu si, cái nghèo khổ, cái khổ sở thống khổ phủ hết trong 2 năm, và ngồi trước bàn thờ Phật chắp tay ra đi. Một người đàn bà, một bà cụ 105 tuổi, trước khi đi đó thì ăn uống no, ăn xong rồi thay đồ cho nó sạch sẽ rồi lên trước bàn Phật mà ra đi. Như sao quý vị? Phủ hết nghiệp chướng trong đó, là bao nhiêu cái nghèo khổ, bao nhiêu cái thống khổ, bao nhiêu cái ngu si, bao nhiêu cái đần độn đó, bao nhiêu nghiệp chướng đó đều phủ hết cả. Cho nên là hãy ráng mở dụng công, cứ tin nó, đừng có khởi lên một ý niệm. Ý niệm làm thế nào ta thành công, đó là chướng ngại. Đừng có bao giờ khởi lên ý niệm quá khó, chắc ta không xong đâu, chắc ta không làm được đâu, nó là tự chướng ngại mình. Trong đây nói rõ ràng, mình tự chướng ngại mình à. Nhưng chúng ta cứ trong đó cứ niệm cái gì, niệm chưa hiểu lý, chưa thấu lý thì cũng vẫn là niệm. Niệm sao cái gì? Tâm biết mình niệm, miệng phát ra, tai nghe lại, thì đó một cái chu kỳ đó sẽ giác ngộ, sẽ nuôi sống cái tâm chúng ta. nuôi pháp thân huệ mạng của chúng ta. Cho nên đó, ở đây chúng ta nói niệm Phật đó, là được năng lực gia trì. Niệm Phật ở trong đó nương nhờ sức của chúng ta và cũng nhờ sức gia trì của Phật, thì khi nào đến đủ duyên chúng ta sẽ cảm thấy, sẽ đạt được cái năng lực đó, sẽ cảm thấy mình có Phật gia trì, sẽ thấy Phật hộ niệm, sẽ thấy trong những cái hoàn cảnh khó khăn hiểm nghèo mà chúng ta có thể vượt qua, nó xảy ra nhưng mà vượt qua, nó xảy ra do chúng ta phải chịu, phải lãnh, nhưng mà ở trong đó cuối cùng nó lại tốt đẹp. Thì đó là cái năng lực chư Phật gia trì để chúng ta trả nghiệp chướng đó. Nghiệp chướng phải trả, trọng tội khinh báo, cái nghiệp đó, cái năm đó bị ở cái nạn đó, nó ra nhưng mà sao, nó không mất mạng, nó không chết, mà nó vượt qua. Và chúng ta sau khi vượt qua cái tai nạn đó thì thể lực chúng ta thì tăng trưởng, công tu hành chúng ta lại tăng lên, và ở trong đó chúng ta cảm thấy mình như là tiến triển hơn. Đây là được Phật gia trì đó quý vị, nên ráng cố gắng. Ở trong đó sẽ Phật sẽ an bày để giúp chúng ta trong giờ phút cuối cùng. Mình có tu ở đây cũng được. Sáng nay có người gọi điện thoại cho tôi, biểu mẹ con hấp hối từ tối hôm qua, bây giờ làm sao thầy? Mẹ con bây giờ cắm dây thở trong đó. Mới biểu mẹ có đi chùa không? Dạ có. Có đi Phật thất không? Con chở đi được chở về. Rồi có tham gia ban hộ niệm không? Không có, chỉ đi chùa vậy thôi. Mới biểu bây giờ Phật tử người ta lên đây người ta tu hết rồi, không có ai dưới đó hộ niệm. Thôi bây giờ phải làm sao cho mẹ con ra đi được thông thả, mẹ con ra đi cho được nhẹ nhàng. Đây quý vị, một người ra đi như vậy là sao? Cũng đi chùa mà không thực sự tu hành. Bởi vì chúng ta chứ nhất định phải tu, nhất định phải niệm Phật, là nếu mà không nó không ai cứu được quý vị. Ở trong đó khổ cô đó, gái biểu giờ mẹ nằm ở đó, giờ con sao, phải niệm Phật hả? Thì phải, đúng rồi, phải niệm Phật. Nhưng mà trong đó vợ không còn biết cái gì nữa, thấy không? Vậy mà không bằng một người thượng tu 2 năm, ngồi trước bàn thờ Phật ra đi, chắp tay mà ra đi, nó khác. Là mà trong đó cái kiếm người hộ niệm cũng ra nữa. Ở đâu? Ở dưới Lost nè, dưới Rose Smith nè. Đây quý vị thấy, quý vị có tham gia trong ban hộ niệm không? Hiểu không? Không có, tôi cũng chịu thua luôn à. Tôi đâu có ép người ta, bắt người ta, buộc người ta tới niệm hộ niệm đâu. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị cho mình, phải làm, mình phải phát tâm ra. Thì ở trong đó mới cảm ứng có quả báo tới. Khi khi đó có đủ duyên trong đó, sẽ có người tới hộ niệm, có người tới giúp đỡ. Còn bây giờ nằm ở trên giường bệnh đó cái gì, đúc dây trong đó không biết gì hết. Khổ mà, khổ là. Cho nên đó, chúng ta hãy ráng cố gắng. Ở đây đó, cái tội nặng nhất đó, của chúng ta ở đây là không chịu niệm Phật. Cho nên ráng cố gắng là, dù làm cái chuyện gì, dù người đó có phạm tội như thế nào, cái tập khí như thế nào, họ đang cố sửa, chúng ta không có bao giờ chỉ trích họ. Chúng ta không bao giờ rầy, không bao giờ ở trong đó bỏ buông xả họ, mà chúng ta khuyên nhủ, chúng ta rầy la, chúng ta cố gắng giúp đỡ cho họ vượt qua cái tập khí đó. Chứ không phải thấy một người sai là chúng ta lại hùa nhau, ôi nó xấu, bỏ nó. Không có, là đó là không phải là tâm của Phật. Phật A Di Đà không bỏ ai, nghĩ miễn người đó ăn năn, miễn người đó quay đầu và miễn người đó cố gắng chịu sửa, chịu tu thì chúng ta giúp, chúng ta phát tâm. Vì sao quý vị? Họ sẽ thành công là. Ở trên đó Đông Thiên Mục Sơn đó quý vị, có một bà, bà ai cũng là ghét bỏ hết. Bà vì sao ghét bỏ? Nghiệp nó trổ, hôi, bệnh, lỡ lói, trong đó không ai nhìn, không ai. Vậy mà đạo tràng chứa và sửa soạn cho một cái phòng, vì không ai dám ở gần. Ở trong đó mang bệnh rồi, trong đó nó hôi thối, trong đó nên không có ai dám gần nữa bà. Nhưng mà ở trong đạo tràng biết rằng cái nghiệp bà đang sổ ra, thì phải để cho cái cơ hội cho nó sổ ra hết. Người ta muốn tu, người ta chịu chỉ trích, người ta chịu nhẫn nhục, người ta chịu tu hành để nghiệp chướng nó ra, thì chúng ta giữ lại, cố gắng để cho cái nghiệp nó trôi. Ai mà không có nghiệp quý vị? Không, bệnh nó gần hết thì nó phải nó phải thoát ra mà, mồ hôi nó ra mà, bệnh nó ra mà, thì chúng ta phải giúp đỡ như này. Và làm sao? Và đến khi bà mất, trong đó sắc tướng hồng hào trở lại, tốt đẹp trở lại, sắc tướng như Như Lai là, cái nghiệp nó trổ ra hết rồi thì lại con người lại trở lại tốt đẹp, và mọi người hộ niệm trong đó. Và bà sao? Và ở trong cái hoàn cảnh đó bà ra đi, trả nghiệp ra đi. Cho nên chúng ta nhận coi người nào như thế nào quý vị. Chúng ta ba lần bảy lượt họ nói mà họ không giác ngộ, có nghĩa là họ chỉ có kết duyên với A Di Đà thôi, đời này khó thành công. Mà những người ở trong đó họ cố gắng sửa, cố gắng nhận, cố gắng phát lộ, thì chúng ta phải nâng đỡ, chúng ta phải giúp đỡ để hoàn thành cho họ. Đây quý vị, đó là cái tâm bồ đề, cái nhân tố bồ đề nó đang khởi lên. Chúng ta phải nuôi cái cây bồ đề đó cho nó thành thụ, chứ không phải nhìn trên nó cái phương diện, cái hoàn cảnh ở ngoài, cái bề mặt ở ngoài đâu. Phật Bồ Tát nhìn ở trong nó vô lượng kiếp. Đừng có thấy cái tướng người ta nghèo, tướng người ta ngu si mà chúng ta khinh dễ. Đâu ngờ ở trong đó, ngoài cái lớp vỏ đó, ở trong tâm bồ đề nó đang phát ra là. Cho nên chúng ta cố gắng, đừng có tự ti mặc cảm, đó là chướng ngại của chính chúng ta. Mà cũng đừng có tự cao tự đại, cũng là đại chướng ngại. Không? Miễn cái chữ nào nó có chữ tự trong đó là chướng ngại cái việc. Cho nên ở đây mình ráng cố gắng tin theo giáo pháp của Phật, để mà một đời này bất luận ai cũng đạt được công phu, không cần không miễn người đó trong đó phát tâm là được. Chứ không phải riêng bên đây là những người Phật tử, những người Phật giáo mới được cái này. Đức Phật A Di Đà chỉ cứu độ những người Phật tử, không phải là tất cả chúng sanh, cũ pháp giới chúng sanh đều có phần, miễn người nào quay đầu lại tin tưởng thì Ngài phổ biến mà quảng đại cứu giúp. Đây quý vị phải nhớ nha, Phật cứu độ chúng sanh ở cũ pháp giới chúng sanh, chứ không có đơn thuần cứu một số Phật tử đâu là. Rồi chúng ta lại chia bè, chia phái, phe ta Phật tử, phe kia là ngoại đạo. Quý vị chia bè, chia phái, phân tán như vậy, khó mà hòa, thì nó không có bình. Không có tâm không bình thì tâm nó không an, tâm không an thì không về được lạc, cực lạc, quốc lạc. Cho nên mình phải sao quý vị? Mình phải sống hòa bình an lạc là cái cuối cùng của lạc, cực lạc quốc. Đây trong đó chúng ta đạt được nhờ cái tâm của mình mở rộng và hòa bình với tất cả mọi người. Nhớ là hòa bình an lạc. Phá bỏ cửa nhân ngã thị phi, buông bỏ bình sanh điều hiểu biết. Có ta, có người thì có thị phi, có thị phi thì có thương ghét lấy bỏ. Các thứ đối đãi không giống nhau, các thứ phân biệt đúng sai, từ đó sanh ra muôn thứ phiền não, không có ai thoát ra được. Cho nên ở đây quý vị, thị phi nhân ngã, ráng mà bỏ. Thị là phải, phi là trái. Cái chuyện phải chuyện trái, chuyện phải cũng chết, đừng nói chuyện trái là phải cũng chết mà trái cũng chết. Nhân là ta, ngã là người. Chuyện ta chuyện người, chuyện ôi thôi đâu, cái nào cũng chết. Thôi thì bây giờ buông xả, bớt điều thị phi nhân ngã, phải trái đúng sai đi. Mình ở trong đây hãy cố gắng ở trong đó. Đây là cái nhân của khổ đó quý vị. Phật nói là khổ tập mà. Đây là tập nè. Tập cái gì? Nó là hợp tập. Nó là tập hợp những cái thị phi này để nó biến thành cái khổ hải đó. Khổ là quả, tập là nhân. Từ đâu có quả khổ? Từ tập khí, tập những cái nhân này nè. Chúng ta góp nhặt những cái thị phi nhân ngã này nè. Chúng ta góp nhặt nó làm cái gì quý vị? Làm một cái cửa hàng bán sỉ, phân phối. Cho nên cái điều phải này thì phải phân phối cho bà A, cái điều trái này phải nói với bà B. Cho nên chúng ta tập hợp rồi chia sẻ ở trong tâm chúng ta, rồi coi điều nào hãy nên nói cho ai, điều nào giấu ai. Rõ ràng cái việc nó một trạm phân phối, một trạm bán sỉ là. Bởi vậy cho nên ở đây cái vị thế nó làm cái chuyện này không à cái vị, mà nó biết phải nói cho ai cái gì, nó biết phải giấu ai cái gì, nó hiểu rõ ràng, nó lành lắm là. Nó là cái tâm thị phi nhân ngã, cái tâm á, thương ghét lấy bỏ trong đó, những cái tâm á, tình cảm thất tình lục dục điên đảo tâm hồn của chúng ta, cái tâm đó là cái gì? Cho nên quý vị đừng có bao giờ mà chúng ta lại nói người này chê người kia. Nó hồi xưa thấy nó tốt, nó hiền, bây giờ ai ngờ nó cũng vậy. Vì sao quý vị? Họ dùng vọng tâm mà, đâu có phải dùng chân tâm đâu quý vị. Tất cả chúng sanh đều là dùng vọng tâm mà. Cho nên nó, tâm của họ vốn là vọng, vốn là đảo điên, vốn là không vững, vốn là vô thường, vốn là trong đó không có định. Mà bây giờ chúng ta lại dựa vào cái tâm đó, tin vào cái tâm đó, thì mình nó bị gạt ráng chịu chứ sao nào. À, trong đó lúc xưa thì ngọt thì bùi, thì thề non thì hẹn biển. Qua mấy năm sau cái rồi đó thì là trở trái, trở mùa. Rồi đó trong đó là giận, là hờn, là ghét, là ghen. Thì vì sao quý vị? Vì tất cả đều dùng cái vọng tâm mà. Cho nên chúng ta tại vì chúng ta không sáng suốt ở cái hòn bọt đó mà để hết niềm tin vô cái bong bóng đó, thì cái bong bóng nó chuyển, nó đổi khổ ráng chịu chứ. Nên Phật nói trong đó chúng ta hãy nhìn lại tự tâm chúng ta ở trong đó để tìm lại cái chân. Còn ở bên ngoài nó biến đổi là việc dĩ nhiên. Là có người nào mà giữ được trong có tình có nghĩa là đã quý lắm rồi. Nên chúng ta cố gắng ở trong đó bỏ đi những điều thị phi nhân ngã, bỏ đi những cái giận hờn, bỏ đi những cái ghen tức, bỏ đi những cái bực bội. Cái đó nó chỉ hại mình thôi. Mình kiên quyết bỏ, dũng mãnh bỏ nó. Ai không bỏ là việc của họ. Tôi ở trong tâm với tôi trở về cái chân tâm đó. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi của chính mình à. Còn người ta là vọng cái việc rồi chúng ta tin đến hồi người ta đổi rồi chúng ta khổ. Nó rõ ràng như vậy mà. Cho nên ở đây mình ráng cố gắng ở trong đó phải buông xả, phá bỏ nhân ngã thị phi. Chuyện phải cũng là của ta bà, chuyện trái cũng là của thế gian. Bây giờ chuyện của mình là gì cái việc? Chuyện của mình là làm sao tâm có Phật, làm sao miệng niệm Phật, làm sao tai nghe được âm thanh vi diệu đó, đó là chuyện của mình. Cái này, cái chuyện này á, cũng hơi khó đó quý vị. Nói vậy chứ mà khó làm. Cho nên bây giờ chúng ta tập, chứ không có bắt chúng ta tu hành đâu. Đừng có sợ mà. Nghe nói ở trong đó, để ra tam muội á, trong đó ban châu tam muội phải đi á, đi ở trong đó đi kinh hành trong 3 tháng, không nằm không ngồi trong đó ngán. Trong đó ngán, nhưng mà chúng ta phải từ từ quý vị. Từ từ chúng ta vô trong đó, từng bước vô. Tâm làm sao chúng ta ở nơi đây đói ăn mệt nghỉ khỏe niệm Phật cũng là khó. Mới bây giờ mình dành niệm, mình từ từ mình niệm á, đang đó nhớ là mình đang niệm Phật, nhớ là trong đó mình đang tập niệm Phật 30 câu 30 câu, mỗi lúc nó niệm nó 30 câu. Hãy mà ai mà nói á, trong đó trong bàn ăn nói huyên thuyên không dứt á, thì chúng ta cứ chắp tay lại, mình cứ định trong đó mình niệm 30 câu. Ai nói gì kệ nó, mình đang thử thách trong động mà tâm định. Trong cái hoàn cảnh á, nó động nó đảo điên như vậy mà tâm vẫn chánh định niệm Phật, chúng ta công phu đó là công phu là ở chỗ này nè quý vị, chỗ làm biết dùng nó không. Cho nên bây giờ chúng ta tập niệm Phật mà. Chuyện này á, ai cũng có thể làm được. Mình định ở trong động, mình có thể chánh niệm ở trong á, trong những cái tà tri thị phi nhân ngã của chúng sanh. Tất cả điều thị phi nhân ngã này từ đó sanh ra muôn thứ phiền não, không ai thoát ra được. Nên chúng ta nói tại sao phiền não con á, niệm Phật mà vọng tưởng quá nhiều, mà phiền não quá nhiều, nó làm cho nhức đầu nhức óc, khổ cực trong đó tâm trí. Tâm trí chúng ta khổ cực, phiền não đều là do thị phi nhân ngã cả. Cho nên nó người ta làm mình trái mắt chúng ta bực dọc cho đó là phiền não, tự mình khởi phiền não. Người ta làm không đúng ý mình nó bực mình bực dọc cho đó, từ đó phát ra phiền não. Thì bây giờ mình sao? Kiên quyết bỏ nó. Hoàn cảnh ở ngoài không có tốt xấu tại tâm ta. Và hoàn cảnh ở ngoài không có có phiền não tại tâm ta. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào nó và đối trị nó bằng cách nào? 30 câu. Ai làm gì cũng được. Kệ. Mà bây giờ chúng ta tập như thế nào quý vị? Tập trong đó mình làm sao trong cái ở nơi đây tại làng này, mục tiêu của mình chỉ là làm sao lấy được công phu. Còn ai lấn lướt mình đó là họ. Đối với người không tranh, đối với sự không cầu, trong đó chỉ một tâm bình lặng niệm Phật thôi. Nhớ nha quý vị. Ở trên đây chúng ta nhìn với cái nhìn này nè, cái khía cạnh này nè. Đối với người không tranh, đối với sự không cầu, hãy hoàn thành việc khó cho người, hãy đảm đương việc khó cho người, thành tựu những việc khó cho người. Mình luôn luôn khiêm nhường, luôn luôn ấn quang đại sư dạy. Chúng ta để cái bài á, những cái bài á, lời dạy của ấn quang đại sư treo ở trong á, trong phòng ăn đó quý vị. Quý vị cứ nhìn cái đó, coi cái ngài chỉ chúng ta làm như thế nào, chúng ta y như vậy thực hiện. Trong đó tất cả trong đó, ở trong đó từ sáng đến tối, từ tối đến sáng chỉ trong đó một câu A Di Đà Phật, người đó quyết định vãng sanh như đinh đóng cột. Thì quý vị bây giờ mình á, trong đó mình á làm sao áp dụng lời Ấn Quang đại sư dạy quý vị là thành công à? Có mấy chục chữ à, ở trong nhà ăn quý vị thấy lời khai thị của Ấn Quang đại sư à, không cần đọc nguyên cả quyển gia giáo gia ngôn của Ấn Quang đại sư, chỉ một cái tờ đó thôi chúng ta áp dụng thành công cho mình. Bây giờ áp dụng như thế nào? Lấy thơ niệm Phật để áp dụng, để có thể từ sáng đến tối, từ tối đến sáng trong tâm chuyên niệm Phật, người đó nhất định vãng sanh. Còn việc phải việc trái của ai đó, cái này nó thế nào luôn, nó vô thường, nó cũng chuyển mà, nó đâu có về. Người ta phải bây giờ sẽ gặp trái về sau, người ta trái bây giờ sẽ phải vậy sao? Cho nên nó biến hóa, mình cần gì phải theo nó. Nó chuyển thì kệ nó, mình vẫn tâm chúng ta như như bất động. Thì cái vị thành công là tu ở đó, bất luận pháp môn nào cũng dạy chúng ta thiền định. Ở niệm Phật này cũng vậy, ngoài không chấp tướng là thiền, trong không động tâm là định, thiền định đây nè. Chứ không phải ngồi ở trong đó, ngồi thẳng trong đó, ngồi thẳng trong đó. Ngài thiền sư đó, ngài ngồi trước chúng ta ngồi thiền ở cái cục đá, thấy cục đá ngon ngon ngồi thì ngày nào cũng ngồi đó thiền. Rồi thiền sư sao lấy cái cục đá, lấy dao ra mài, cứ ông ngồi thì ông này ngồi trước lấy cục đá mài. Ông thiền sư này ông ngồi hoài mà ngày nào cái vị tổ này cũng lấy đá ra mài trước mặt ông, thì đúng không? Ông làm gì đó? Tôi lấy đá mài dao, rồi đá làm sao mà mài thành dao được? Ồ vậy chứ ông ngồi làm gì? Tôi ngồi thiền nó thành Phật. Ông là thiền nó ngồi trong đó là sao thành Phật? Cho nên ông này nghe cái giác ngộ. Giác ngộ thì ra thiền không phải ngồi trong đó, mà trong đó lục tổ nói như gì? Thân vốn là già, sống mà ngồi mà không nằm, chết lại nằm mà không chịu ngồi. Cho nên chúng ta phải thấy cái thiền đó, thâm diệu thiền ở đây là đối với hoàn cảnh ở ngoài không động tâm, như như bất động. Ở trong đó thiền trong đó phải linh hoạt, phải sống động. Ở trong đó thiền trong đó, trong đại định đó, Phật vẫn phóng quang, Phật vẫn ứng hiện thuyết pháp độ sinh, Phật vẫn vẫn trong đó trang trải từ bi trí tuệ. Ở trong đó tất cả mọi người, mọi chúng sanh gặp Phật đều đạt được cái lợi ích tối thắng. Đây quý vị, đại định của thiện của Phật đây là. Cho nên chúng ta tu ở đây hay sao? Việc gì á, chuyện đúng chuyện sai, chuyện nhân chuyện ngã gì, trong tâm vẫn giữ một câu A Di Đà Phật, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng trí tuệ. Có làm được không quý vị? Lấy lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư, lấy lời chỉ dẫn trong thơ nhắc nhở người niệm Phật, tinh hoa đó quý vị, không cần nhiều đâu, là chúng ta học đến đâu chúng ta áp dụng đến đó. Có việc khó gì chúng ta đảm đương, ở trong đó mình làm cho nó xong. Việc người ta chê dơ chúng ta làm hết rồi niệm Phật, để còn có những chuyện tốt để từ từ người ta làm, người ta thích để cho họ làm. Chúng ta đảm nhận những việc khó, những việc xấu, những việc không ai làm, chúng ta làm. Này quý vị thấy à, tâm đây là thành tựu cho người, thành nhân chi mỹ là. Ấn Quang Đại Sư dạy cho mình là gì? Hãy trở thành một người tốt. Người tốt sao? Có tâm hồn tốt, có lời nói tốt, có việc làm tốt thì trở thành một con người tốt là. Còn quý vị cứ muốn người hay, Phật nói, Ấn Quang nói là người tốt chứ không phải muốn người hay. Muốn người hay thì cái gì cũng giỏi hết, cái gì cũng cao hết, cái gì cũng tốt hết, cái gì cũng là mình là đệ nhất hết, thì quý vị ở trong nhân ngã, ở trong thị phi. Bây giờ mình muốn về với Phật hay mình muốn ở ta bà, quý vị, do chính chúng ta quyết định. Ấn Quang Đại Sư là thị hiện, là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát, dạy chúng ta những cái lời, những cái bài học đơn giản dễ dàng mà thành tựu rốt ráo, bình dân mà là thâm sâu vô cùng. Quý vị đọc lại trong ngài Ấn Quang đóng trong khung treo ở trong nhà ăn đó, đọc lại ở trong nguyễn những cái quyển kinh trong đó, chúng ta cũng có in trong đó. Đây là kim chỉ nam là quý vị, mình cứ áp dụng như vậy thì thành công mà. Không có cần gì, cứ mình cứ quan sát, mình so sánh. Đây là Ấn Quang dạy, đại sư dạy như vậy mà họ làm như vậy thì nó như thế nào. Ai mà làm theo Ấn Quang đại sư thì về Tây Phương, ai mà làm nó trái lại thì đi về Ta Bà. Hai lối rẽ, muốn đi đường nào thì tự mình chọn lấy, không ai ép, không ai buộc đâu. Cho nên chúng ta ở nơi đây phải nhất định phá bỏ cửa nhân ngã thị phi, hãy buông bỏ bình sanh điều hiểu biết. Cái chuyện này khó hơn nữa quý vị. Ở trước là phá bỏ thị phi nhân ngã, chán rồi còn bỏ được, còn phải buông bỏ những điều hiểu biết của mình nữa. Hòa cái khó là. Cho nên cái chuyện này, chuyện này đó, ai mà làm được quý vị? Người nào có nghịch cảnh, nghịch duyên làm được. Còn người nào đang thuận cảnh, đang lên như diều đó, không có bỏ được điều hiểu biết của mình đâu. Cho nên ở đây á, mình có chịu tu hay không, hay là mình vẫn tập hợp những kiến thức, những tri thức, những kiến giải ở trong đó, nói huyền nói diệu không liên ca, ba chữ chánh truyền thật thà niệm. Nói ở trong đó nghĩa lý cao siêu, nói tất cả lý của Phật, lý của Bồ Tát, lý của Tổ, cái gì cũng thông hết, thật sự không liên can gì đến Phật, đến việc sanh tử. Ở ngoài da thôi đã. Vì trong tâm chúng ta vẫn chưa cải, chưa chuyển, chưa đổi. Tâm chúng ta vẫn là tâm của thế gian. Chúng ta phải thọ giáo của Phật rồi biến hóa nó đi, giáo hóa mà. Phật dạy chúng ta, rồi chúng ta y vào những lời dạy đó, những lời giáo dục đó, để mình nương theo đó mà chuyển đổi. Hiểu rồi chúng ta chuyển đổi nó, biến hóa nó, từ phàm biến thành thánh, từ khổ biến thành vui, từ ở trong đó tất cả mọi cái chúng ta đều biến hóa. Từ con người thị phi nhân ngã biến thành một con người đại công vô tư, tâm bình đẳng, tâm quảng đại với tất cả đại chúng. Đó cái việc biến đi, đổi đi. Mà nếu mà chúng ta không đổi thì là nghĩa là gì cái việc giáo hóa đó chưa thành công, cái giáo dục đó chưa viên mãn, chưa đúng, cho nên nó vẫn cứng như đá, vẫn trơ trơ đó. Hay thật sự nó là gì cái việc giáo dục dở hay là nghiệp chướng chúng ta nhiều, chưa chuyển đổi được, cho nên nó ráng cố đáng gắng. Nguyên do của những chuyện ác đều từ chữ ngã làm ra, có ta là có người, vĩnh viễn không có lối thoát, cho nên xưng là quan. Quan là cái cửa. Những chuyện thị phi này không có cách gì mà trốn thoát được. Người xuất gia, có ai biết được ở trong chùa những chuyện thị phi này có ít hơn ở ngoài thế gian không? Cho nên nói, ôi chao, nếu biết trước như vậy thì chúng ta không còn xuất gia còn hơn. Nên chúng ta thấy được những điều này, khẳng định là hãy dập tắt tất cả những điều thị phi. Ở đây chúng ta ở vô làng cũng vậy, người xuất gia hay người tại gia, phát tâm xuất gia để vãng sanh đều, để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Ở đây chúng tụ họp về thì thị phi nhân ngã phải trái trắng đen nó cũng nhiều. Bởi vậy chúng ta phải triệt để không để những chuyện nhân ngã phải trái trắng đen nó lọt vào trong đây và nó bành trướng ở đây. Chúng ta mà thấy ở đâu có cái nhóm nó mới khởi lên thì chúng ta phải lập tức đập nó xuống cho cái nhóm đó nó tan luôn, để mà từ đầu chúng không có được thành nhóm mà thành nó một đoàn thể, một tăng đoàn, trong đó hòa hợp với nhau chứ không phe nhóm. Ai mà có chia nhóm bị đập ráng chịu là. Vì sao quý vị? Chúng ta cố gắng không để cho họ bị đọa vào địa ngục A Tỳ với cái tội là phá hòa hợp tăng. Chúng ở đây là tu hành, tứ chúng tu hành cái gì? Theo giáo pháp của Phật. Ở trong đó bốn người theo giáo pháp của học Phật là tu hành là một tăng đoàn, chứ không phải đơn giản, nói chỉ đơn giản là người xuất gia mặc áo trong đó cà sa, đó là tăng đoàn. Nó là hình thức là tăng đoàn nó tôn quý quý vị, chúng trung tôn. Tôn trọng ở chỗ nào quý vị? Tôn trọng ở chữ hòa hợp của họ, chứ không phải cái áo là. Quý vị thấy không? Quy y tăng, chúng trung tôn đó là tôn trọng tôn quý nhất trong chúng, trong tất cả những cái đoàn thể. Ở chỗ nào quý vị? Lục hòa kính à. Còn ai mà trong đây nói ở trong đạo tràng này mà chia bè chia phái, chia nhóm, chia đảng thì không có phần ở đây đâu. Chúng ta đi tới nơi luôn quý vị. Nguyên ta từ bi để không để họ phạm vào cái tội phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng là gì? Ngũ nghịch đà, giết cha hại mẹ, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, giết hại A-la-hán. Cho nên chúng ta phải ngăn ngừa liền. Đó là trọng tội cái việc. Đó là cái giới trọng là bất cứ đâu một đạo tràng chánh pháp trong đó là một tăng đoàn bình đẳng như nhau. Cho nên chúng ta phải đưa vô cái này quý vị. Và ở trong đó thị phi nhân ngã, ở trong đó những cái tập khí, cái nhân xấu này nó biến thành cái quả khổ. Chúng ta phải nhổ hết những cái nhân này ra. Chịu không quý vị? Chịu thì ở, không chịu thì thôi về nhà luyện công lại, rồi ở trong đó chúng ta coi được rồi chúng ta trở lại nữa. Không ai bé buộc cái gì, mở cửa mà. Tất cả đây đều cúng dường. Nhưng mà vô nổi không thì quý vị quyết định. Rồi vô không nổi thì về. Thấy không? Về rồi chúng ta định tâm, định trí, định lực rồi chúng ta vô trở lại, thử lại. Đây chúng ta phải làm như vậy quý vị. Chúng ta quý ở chuyên, quý ở cái lượng, cái chất chứ không quý ở cái lượng. Chúng ta quý ở cái phẩm chứ không quý số đông quý vị. Chúng ta một người vãng sanh là cũng quý à. Hai người vãng sanh cũng quý hơn là ngàn người ở đạo tràng mà không một người vãng sanh. Ở đạo tràng to lớn, ở tràng chúng đông như vậy mà cuối cùng không một người nào vãng sanh thì quý vị đâu có phải là đạo tràng đâu. Nó là tràng chứ không phải đạo, nó không có đạo à. Nó chỉ có trường thôi à. Có trường lớp mà không có đạo. Học không có ai ra trường hết. Cái lớp nó to lớn, cái bề thế như vậy mà cuối cùng, cuối năm không có ai ra trường. Ai mà dám vô học cái gì à. Cho nên chúng ta phải thành công là, phải khẳng định chúng ta ở đây thành công. Cho nên tất cả những cái thị phi nhân ngã, những cái tập khí, chúng ta phải gọt tới nơi cái việc. Nhớ nha, ở đây sinh hoạt của tại làng, thưa với quý vị là sáng ra chúng ta tụng kinh, lễ Phật tụng kinh xong rồi nửa giờ khai thị là cái sinh hoạt của làng. Những cái việc sai quấy phải trái gì chúng ta giải quyết ở trong nửa giờ đó. Và trong đó những ích lợi, những cái việc gì ích lợi của lại làng, của đạo tràng, chúng ta tuyên bố ở trong giờ đó. Ai không tham dự ở trong giờ đó thiệt thòi ráng chịu, không có đổ thừa ai. Tôi không có phát biểu ở ngoài giờ khai thị đó. Tôi không có đưa một ý kiến nào ngoài giờ khai thị đó. Mà tất cả ý kiến, tất cả những giải quyết đều ở trong giờ khai thị, bình đẳng với tất cả. Không có ai phân bì, không có ai ấy, mà chúng ta giải quyết thẳng trong đó. Đây cái việc chúng ta nương nhờ uy thần uy đức của Phật để mà giải quyết nghiệp chướng phiền não tập khí của chúng ta là chúng ta đi ra ngoài đạo tràng thì thị phi nhân ngã bè phái nó nổi lên, chúng ta giải quyết không nổi, không đủ năng lực để mà khống chế phiền não nghiệp chướng của chúng ta là, mà chúng ta phải nhờ năng lực của chư Phật cái vị, của Đức Phật A Di Đà phóng quang soi sáng để chúng ta thấy được điều hay, thấy được điều dở, hầu sửa đổi lại trong đó. Và chúng ta phát biểu trong đó, tất cả mọi người phát biểu trong hào quang của Phật. Và ở trong đó thị phi nhân ngã trong đó đều phải đánh bạc hết. Ai mà còn thì nó vào tới nơi ráng chịu là. Tự mình bỏ thì nó dễ quý vị nhá nè. Cho nên ráng cố gắng chịu được hay không, thử thách ở đây đây. Nếu mà không á, nếu mà không lạnh nó thấu xương, làm sao hoa mai nở rực mùi hương à? Nếu mà chúng ta không chịu ở đây dụng công, không chịu trong đó đối diện với phiền não tập khí, thì làm sao chúng ta khai mở được con đường vãng sanh? Làm sao chúng ta lấy được công phu này? Làm sao mà có thể nhổ gốc sanh tử luân hồi trong vô lượng kiếp? Đây, chuyện này không phải ai làm được. Ý chí cao cả vượt thắng lên người trời trong đó. Cao ý chí bền chắc trong đó, quyết một lòng vãng sanh. Cho nên chịu, chịu trui, chịu luyện ở trong những cái thử thách đó, để làm sao để văng hết tất cả tập khí phiền não. Đây quý vị, mong chờ đại chúng tới. A Di Đà Phật. Dạ. Thì chúng ta tạm dừng ở đây. Xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc.